là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn phòng tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023. Xã Xuân Tầm đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trạm Tấu tổ chức lễ hội Gầu Tàu. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiêu hủy hơn 1.000 bao thuốc lá nhập lậu và thuốc lá điện tử. Tiếp đó là ghi nhận vai trò sứ mệnh thúc đẩy kinh tế phát triển của cây cầu Tô Mậu. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, các cấp ủy và hệ thống chính trị đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả, gắn với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị và địa phương, thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp có nhiều hoạt động về cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục quan tâm, tăng cường, giải quyết những khó khăn bức xúc cho nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua các mô hình cụ thể đã góp phần ổn định an ninh chính trị xã hội, bảo vệ môi trường tại địa phương. Trong năm, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.629 mô hình dân vận khéo, đã bình xét lựa chọn được 311 mô hình dân vận khéo, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2022 là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước theo chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của chính quyền theo hướng tích cực, chủ động, kịp thời, sâu sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả theo nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành dân vận cần quán triệt triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc luật, các nghị định về pháo nổ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cùng nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, các hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 12, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của cấp ủy. Chuẩn bị đầy đủ nội dung và phục vụ chu đáo cho nhiều hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban, các hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đặc biệt chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban bộ ngành trung ương. Văn phòng Tỉnh ủy cũng hoàn thành việc tham mưu thẩm định trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án quan trọng, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo tại các kết luận, thông báo của Tỉnh ủy, kịp thời nắm bắt tổng hợp tình hình tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Cũng trong năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy trên 1.200 văn bản, phát hành trên 1.800 văn bản, tiếp nhận và xử lý trên 8.000 văn bản đến. Năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chủ động xây dựng ban hành kế hoạch công tác năm 2023, của cơ quan theo hướng rõ nội dung, rõ thời gian, rõ người, rõ việc để tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy trực thuộc, tham mưu cho cấp ủy phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh ủy, đảm bảo yêu cầu đề ra. Chỉ đạo làm tốt công tác tổng hợp tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế xã hội, nội chính, đối ngoại, gắn với tăng cường công tác rà soát tổng hợp đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, duy trì thông suốt mạng liên lạc cơ yếu trong toàn tỉnh, bảo đảm bảo mật an toàn thông tin lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng.
Ngày 30 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Xuân Tầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Tầm đã huy động được trên 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, 76,5% đường trục thôn, xóm, liên thôn được bê tông hóa, đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt 69%. Hệ thống kênh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho sản xuất. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xã đã xây dựng được một số mô hình phát triển sản xuất có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xuân Tầm đã quy hoạch được vùng chuyên canh sản xuất nông lâm nghiệp cho giá trị kinh tế cao, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của xã có bước phát triển khá. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 9 hộ kinh doanh, giá trị sản lượng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong năm 2022 đạt trên 27 tỷ đồng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 42,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,92%. Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Tầm đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Tầm, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Văn Yên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hôm nay, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức phát động phong trào học tập, mô hình học tập phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, năm 2022, toàn tỉnh có hơn 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 65% dòng họ đạt dòng họ học tập, 80% cộng đồng thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, hơn 90% đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập, 53% xã phường thị trấn đạt cộng đồng học tập, cấp xã loại tốt. Bên cạnh đó, hội khuyến học các cấp đã hỗ trợ trao thưởng cho gần 32.000 lượt học sinh, sinh viên, gần 550 lượt giáo viên trị giá trên 10,5 tỷ đồng và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở giáo dục trị giá hơn 24 tỷ đồng.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có gần 1.550 hội viên. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Trong năm 2022, hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên giúp đỡ đồng đội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 4% xuống còn 1,5%, xóa nhà tạm từ 42 nhà còn 16 nhà, huy động được trên 300 triệu đồng để làm mới 3 nhà, sửa chữa 3 nhà cho hội viên và tặng quà cho các hội viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về Yên Bái, về truyền thống cách mạng của dân tộc, của bộ đội Trường Sơn. Năm 2023, với phương châm tập hợp đoàn kết truyền thống, tình nghĩa, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả, Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng trong thời kỳ mới, tích cực tham gia giải quyết các chính sách tồn đọng, làm tốt công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Cuộc vận động hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết cho nhân dân, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết. Dự kiến tỉnh Yên Bái sẽ thành lập 9 đoàn công tác cấp tỉnh đi kiểm tra tình hình, thăm tặng quà các tập thể cá nhân nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán. Đồng thời ủy quyền và phân công các cơ quan đơn vị đi kiểm tra, thăm và tặng quà một số tập thể cá nhân tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổng số suất quà Tết tặng các tập thể cá nhân trong dịp này là trên 9.700 suất.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông, tiến tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Sáng nay, huyện Trạm Tấu tổ chức lễ hội Gầu Tàu năm 2022. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng có từ lâu đời của đồng bào Mông huyện Trạm Tấu, thường được tổ chức vào dịp đón năm mới hàng năm. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo phong tục dân tộc Mông, nghi lễ đặc sắc và được chú ý nhất trong lễ hội Gầu Tàu chính là lễ dựng cây nêu với nội dung tổ chức lễ tạ ơn thần núi, thần đất, thần trời, thần suối đã cho đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu một năm có nhiều tốt lành, mùa màng bội thu và cầu xin thần linh tiếp tục phù hộ độ trì cho đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu một năm mới nhiều may mắn. Sau phần lễ, phần hội được tổ chức sôi động với các tiết mục hát múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông và các môn thể thao truyền thống của dân tộc. Ngày hội đã thu hút được đông đảo du khách và đồng bào các xã trong huyện đến tham gia, tạo không khí tưng bừng phấn khởi và thắm tình đoàn kết. Trước thềm năm mới 2023, huyện Trạm Tấu có 11 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội Gầu Tàu không chỉ bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông, mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện đến với du khách thập phương, phát huy tiềm năng du lịch bản sắc của huyện Trạm Tấu.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với các ngành liên quan vừa tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu 555 tại khu bãi rác xã Bá Đáp, huyện Trần Yên với tổng trị giá hơn 43 triệu đồng. Đây là số thuốc lá ngoại nhập lậu do đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, công an tỉnh Yên Bái bắt được trong thời gian qua. Ngoài bị buộc phải tiêu hủy, chủ nhân của lô thuốc lá còn bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng. Cũng trong đợt này, các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy 310 điếu thuốc lá điện tử trị giá hơn 24 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, ông Benjamin Netanyahu đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Israel nhiệm kỳ thứ 6, trở thành nhà lãnh đạo một chính phủ được cho là cực hữu nhất trong lịch sử nước này. Trước đó cùng ngày, Quốc hội Israel đã phê chuẩn danh sách nội các mới của ông Netanyahu với 63 phiếu ủng hộ trong tổng số 120 phiếu. Thủ tướng Netanyahu đã công bố định hướng ưu tiên chính sách thời gian tới, trong đó ưu tiên hàng đầu là chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel với khối Ả Rập, cũng như ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, phát triển cơ sở tầng, khôi phục an ninh trong nước và củng cố hệ thống luật pháp của Israel. Ông Netanyahu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 1 tháng 11 vừa qua, sau 14 tháng bị lật đổ. Trước đó, ông Netanyahu đã có 15 năm đảm nhận cương vị Thủ tướng của Israel, từ năm 1996 đến 1999 và từ năm 2009 đến năm 2021. Và là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này. Việc ông Netanyahu đắc cử thủ tướng đã chấm dứt kỷ nguyên bế tắc chính trị của Israel khi quốc gia này phải tổ chức 5 cuộc bầu cử trong vòng chưa đầy 4 năm. Ngày 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo đã triệu đại sứ Ukraine để phản đối sau khi Minsk tuyên bố bắn hạ một tên lửa phòng không của Ukraine trên lãnh thổ Belarus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã yêu cầu Ukraine điều tra kỹ về các vụ phóng tên lửa, cũng như đưa người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự cố tương tự. Người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết sẵn sàng điều tra sự việc xảy ra ở Belarus và cuộc điều tra sẽ chỉ có sự tham gia của các chuyên gia đến từ những quốc gia không hỗ trợ Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Kiev nhận định không loại trừ khả năng vụ việc là hành động khiêu khích có chủ ý từ Nga nhằm kéo Belarus vào cuộc xung đột. S-300 là hệ thống phòng không từ thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng. Ngày 29 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng không có giải pháp thay thế cho thỏa thuận hạt nhân Iran và bất kỳ suy đoán nào cho rằng thỏa thuận này có thể là kế hoạch B. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chính các nước phương Tây cho rằng mọi việc đã kết thúc, họ đang cố gắng khiến thế giới lo sợ về mối đe dọa từ Iran, mà quên rằng thỏa thuận đã rất hiệu quả trước khi Mỹ đơn phương rút khỏi vào tháng 5 2018. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định thời gian qua đã chứng minh không có giải pháp thay thế hợp lý cho thỏa thuận hạt nhân Iran. Đồng thời ông nhấn mạnh đã đến lúc phải đưa ra một quyết định có trách nhiệm về phía Nga đã sẵn sàng cho một diễn biến như vậy. Các nhà phân tích chỉ ra rằng gần đây Iran đã có nhiều lần thể hiện thái độ tích cực nhưng Mỹ lại có phản ứng trái chiều khiến triển vọng nối lại đàm phán chưa rõ ràng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12 năm 1988 là ngày đáng nhớ với người dân huyện Lục Yên khi cây cầu Tô Mậu bắc qua dòng sông chảy nối liền tuyến quốc lộ 70 với trung tâm huyện Lục Yên được khởi công xây dựng. Sau 31 năm đưa vào sử dụng, cây cầu Tô Mậu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và góp phần làm nên sự thay đổi trên mảnh đất Lục Yên. Và ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới đây, khi một cây cầu mới sẽ được khởi công xây dựng để thay thế cho cầu Tô Mậu cũ. Chúng ta có thể nhìn lại vai trò lịch sử của cầu Tô Mậu cũ. Trước năm 1991, muốn đến trung tâm huyện Lục Yên thì người và phương tiện phải đi qua phà Đò Tô Mậu. Nếu gặp phải trời mưa lũ thì việc lưu thông có thể bị ách tắc. Không có cầu cứng, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây khó khăn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên. Ngày 24 tháng 12 năm 1988 là dấu mốc đáng nhớ đối với người dân miền đất Ngọc khi cây cầu Tô Mậu được khởi công xây dựng. Ông Lầu Văn Lê, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói.
Khi chưa có chiếc cầu Tô Mậu này thì nhân dân các dân tộc xã Tô Mậu và nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên nói chung thì rất mong có cây cầu. Bởi vì đi qua phà sang có một bến phà Tô Mậu, rồi thì một bến đò ngang Tô Mậu, nhưng mà nó cũng không phục vụ đảm bảo được. Rất là ách tắc giao thông, nhất là mùa mưa lũ, nước mưa to gió lớn, ách tắc giao thông tỉnh vì lên huyện, huyện xuống tỉnh là bị như vậy là không phà không chạy được, là không thể chạy được, không thể đi được. Như vậy là một là ách tắc giao thông, hai nữa là người dân đi lại là rất là khó khăn. Gọi đò thì đò sang cho thì mới đi được, đò mà không sang thì chịu. Mà nếu mà sang phà thì phải là gặp đúng chuyến, không gặp chuyến thì cũng chịu.
Cây cầu Tô Mậu được khởi công xây dựng đã thỏa niềm mong ước của người dân và đảng bộ chính quyền huyện Lục Yên. Sau 3 năm xây dựng, ngày 31 tháng 12 năm 1991, cây cầu được khánh thành đưa vào sử dụng. Với quy mô cầu cứng 4 nhịp kết cấu dầm thép, bề mặt cầu rộng 3 mét, cầu Tô Mậu hoàn thành không chỉ phá bỏ thế cô lập của huyện Lục Yên trong mùa mưa lũ, mà còn tạo thuận lợi trong lưu thông giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, sau 31 năm khai thác sử dụng, đến nay kết cấu của cầu Tô Mậu không còn đáp ứng được sự phát triển. Do vậy, việc đầu tư xây dựng một cây cầu mới là nhu cầu cần thiết. Ông Dương Quốc Tiếp, người dân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói.
Được cái cầu mới này thì chắc rằng là về cái thiết kế của nó sẽ có nhiều những cái thay đổi tốt hơn. Thì như vậy là cái giao thông sẽ là thông mạch hơn, là nó đã đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Lục Yên cũng như của cả tỉnh và cả nước. Và đến giờ phút này thì cái vai trò lịch sử vinh quang của nó thì coi như là hết, chấm dứt. Thì chúng tôi có cái cảm nhận là cũng đã hết cái vai trò của nó thì tất nhiên là phải dỡ bỏ nó đi. Thế thì chúng tôi chỉ là tiếc về ký ức thôi. Thế còn thì nó hoàn thành nhiệm vụ rồi thì rất là phấn khởi thôi. Đấy, thì tôi thấy rằng là cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà thôi thì vì sự nghiệp đến đây là chúng tôi cũng mừng rồi. Có nghĩa là có dỡ bỏ nó đi thì cũng thì nhân dân các dân tộc của huyện Lục Yên cũng đã có ký ức của nó về nó rồi.
Trải qua 31 năm khai thác sử dụng, cầu Tô Mậu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đóng góp cho sự phát triển của huyện Lục Yên nói chung. Và dự kiến ngày 1 tháng 1 năm 2023, một cây cầu mới trị giá 115 tỷ đồng hiện đại sẽ được khởi công, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện tại và tương lai của miền đất Ngọc. Ông Nguyễn Kim Ba, Bí thư Đảng ủy xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi có nắm được cái tinh thần của huyện đã chỉ đạo là đến ngày 1 tháng 1 thì sẽ tổ chức khởi công xây dựng cây cầu Tô Mậu để thay thế cái cầu Tô Mậu cũ. Để với chính quyền địa phương thôi thì báo cáo các đồng chí là sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho đơn vị thi công thực hiện cái việc mà thi công cây cầu, đảm bảo làm sao mà với cái điều kiện thi công nhanh nhất. Thì về báo cáo các đồng chí là hiện nay thì trên địa bàn Tô Mậu rất mong mỏi, bà con nhân dân mong mỏi có cái cây cầu để mà phát triển kinh tế xã hội của xã Tô Mậu cũng như là cái huyện đường từ đây vào huyện thị để đảm bảo mà sao mà cái công tác lưu thông phát triển kinh tế cho nhân dân của huyện Lục Yên chúng tôi. Thế thì với chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn là đối với những cái khu vực mà cây cầu đi qua thì sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để sao mà đơn vị thi công cũng như là nhà thầu hoàn thành cái nhiệm vụ chung trong cái xây dựng cây cầu này.
Cây cầu mới Tô Mậu được xây dựng song song với cây cầu cũ. Sau khi hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển của vùng đất ngọc Lục Yên. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vua bóng đá Pele, huyền thoại của bóng đá Brazil và thế giới, đã qua đời ngày 29 tháng 12 ở tuổi 82 sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Pele tên đầy đủ là Adson Adetes do Nascimento, sinh năm 1940, là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Pele đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột từ cuối tháng 8 năm 2021. Ông cùng gia đình đã phải đón Giáng sinh vừa qua trong bệnh viện sau khi không còn đáp ứng các phương pháp hóa trị và gặp các vấn đề về tim và thận. Ông đã qua đời tại bệnh viện Albert Einstein tại thành phố Sao Paulo ngày 29 tháng 12. Với biệt danh vua bóng đá, Pele được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Vào năm 1999, cùng với các cầu thủ người Argentina, Diego Maradona, ông được Hiệp hội Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Trong sự nghiệp quốc tế của mình, ông đã thi đấu ở 4 kỳ World Cup và đạt 3 chức vô địch các năm 1958, 1962 và 1970. Và là cầu thủ duy nhất tính tới thời điểm hiện tại làm được điều này. Pele là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển quốc gia Brazil với 77 bàn thắng sau 92 trận đấu. Ngoài ra, trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 22 năm, Pele đã ghi 1.281 bàn thắng sau 1.363 trận đấu. Ông là cầu thủ đầu tiên vượt qua mốc 1.000 bàn thắng năm 1969. Tổng thống Brazil Bolsonaro đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm vua bóng đá Pele. Tổng thống Brazil cho biết lễ viếng Pele sẽ diễn ra từ 10 giờ thứ hai ngày 2 tháng 1 theo giờ Sao Paulo trong 24 tiếng tại Villa Belmiro, sân nhà của câu lạc bộ Santos. Lễ an táng Pele diễn ra vào thứ ba ngày 3 tháng 1 tại nghĩa trang Ecumenica, thành phố Santos. Pele từng dành 18 năm sự nghiệp chơi bóng cho câu lạc bộ Santos giai đoạn 1956-1974. Thành phố này quyết định để tang 7 ngày sau khi ông qua đời. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Chia sẻ trong phần trả lời phỏng vấn trên Marca, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cam kết tương lai với Real Madrid và tiết lộ sẽ không có chuyện ông dẫn dắt đội tuyển Brazil. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã trở thành người thứ hai từ chối Brazil sau Jose Mourinho. Các báo cáo từ tờ Abola cho biết sẽ khó có chuyện huấn luyện viên Jose Mourinho đảm nhận cùng lúc hai công việc tại AS Roma và đội tuyển quốc gia. Do đó, Seleção có thể chuyển hướng sang những cái tên khác. Tiền đạo người Brazil Eric Felipe đã tiết lộ lý do chuyện Real Madrid làm bến đỗ dù anh có thể luyện tập cùng đội bóng mới vào năm 2024. Felipe chia sẻ Real Madrid là đội bóng lớn, Cristiano Ronaldo là thần tượng của anh, cũng từng chơi cho Real. Đó là lý do anh chọn đội bóng này. Enrique được mệnh danh là thần đồng bóng đá Brazil. Anh được khoác áo câu lạc bộ Palmeiras, ghi 3 bàn và kiến tạo sau 7 trận ra sân mùa này tại giải vô địch quốc gia Brazil.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Yadier, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối.
tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555. 0971575555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.